cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Daniel đoạn 6. Thưa quý vị, Daniel đoạn 6 có thể là một trong những đoạn được biết nhiều nhất trong Kinh Thánh, và chắc chắn rằng đây là đoạn được biết nhiều nhất trong sách Daniel. Đây là câu chuyện Daniel trong hang sư tử, và các bạn có suy nghĩ rằng Daniel chỉ có ở một đêm trong hang sư tử hay cả đời ở trong hang sư tử? Daniel ở trong hoàng cung của các vua ngoại giáo từ khi còn là một thanh niên khoảng 17 tuổi cho đến khi trở nên già đến 90 tuổi. Thật ra có nhiều nguy hiểm khi ở trong triều đình của vua ngoại giáo không thờ kính Đức Chúa Trời hơn là chỉ ở một đêm trong hang sư tử. Các sư tử đã không chụp lấy Daniel. Nhưng khi ở trong hoàng cung, Daniel thường xuyên đối diện với sự nguy hiểm của vua Nebuchadnezzar, của Nabonidus, Belshazzar, Darius người Ba Tư và vua Seru, cùng với rất nhiều người nịnh thần đầy sự ghen ghét. Dù trong hoàn cảnh nguy hiểm này, Daniel có vinh hạnh để dẫn dắt các vua này trở lại nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Daniel chỉ có ở một đêm trong hang sư tử, nhưng chúng ta cùng nhìn xem và tìm hiểu, bởi vì nơi đây có một sứ điệp lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Đoạn này kết thúc với một phần lịch sử liên hệ đến sách Daniel. Mỗi biến cố lịch sử được ký thuật cho chúng ta với một mục đích tốt lành. Câu chuyện đặc biệt này trong đời sống của Daniel là một hình ảnh tỏ bài về phương cách mà Đức Chúa Trời bảo vệ những người còn sót lại trong thời kỳ đại nạn. Daniel đoạn 6 có những điểm gần giống với đoạn 3, nói đến việc Đức Chúa Trời gìn giữ ba bạn của Daniel trong lò lửa. Trong đoạn 3, chúng ta câu hỏi là Daniel ở đâu trong lúc bấy giờ? Đến đoạn 6 này, chúng ta có câu hỏi là ba bạn Hebrew ở đâu? Chúng ta tin rằng họ cũng theo gương của Daniel trong sự dân phục Đức Chúa Trời. Nhưng có lẽ trong thời điểm này họ đã qua đời, cho nên họ không được còn nhắc đến. Trong Daniel đoạn 3 và đoạn 6 cho chúng ta hai khía cạnh về sự gìn giữ của những người còn sót lại, cả dân Israel và dân ngoại trong thời kỳ đại nạn. Trong Daniel đoạn 3 nhấn mạnh đến việc lòng người ganh ghét bắt bớ, và trong đoạn 6 nhấn mạnh đến việc Satan ganh ghét và bắt bớ. Và sứ điệp được nói với chúng ta trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em và tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Ngày nay các bạn và tôi đang sống trong chuồng sư tử. Chuồng sư tử lớn này là cả thế gian, và sư tử lớn đang rình mò tìm bắt chúng ta là Satan. Và sứ đồ Phi-e-rơ gọi Satan là kẻ thù của chúng ta. Bây giờ trước nhất, mời quý vị cùng tôi tìm hiểu về vị trí hay là vai trò của Daniel trong thời của vua Darius cai trị. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 6, câu 1 đến câu 2. Vua Darius ưng đặt trong nước 120 quan trấn thủ để chia nhau trị cả nước, và trên đó có 3 quan thượng thư, và một là Daniel. Các quan trấn thủ phải khai trình với 3 quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. Chúng ta cần đi trở lại với biến cố lịch sử. Vương quốc Babylon, tức là cái đầu bằng vàng, giờ đây nó bị cất đi khỏi vị trí quyền lực số 1 của thế giới. Thay thế cho Babylon là đế quốc Medi-Ba-Tư, mà nó được biểu tượng bởi cánh tay bằng bạc trong chiêm bao của Nebuchadnezzar. Vua Darius này chính là Darius Caesarus thứ nhì trong lịch sử dân gian hay là lịch sử của người đời. Vua Darius chỉ có cai trị 2 năm. Tiếp theo là vua Seru, con trai của chị Darius, mà Munda và Cambyses của Ba Tư. Đây là điều đem vương quốc kết hiệp lại với nhau, đế quốc Medi Ba Tư cai trị thế giới. Dẫu rằng trong đoạn 6, chúng ta đi vào thời kỳ của một đế quốc mới, nhưng chúng ta thấy Daniel vẫn ở trong vị trí của một thượng thư, hay có thể gọi một chức khác tương tự, đó là thủ tướng cho vua Darius người Medi. Chúng ta đã xem xét pho tượng với nhiều thứ kim loại trong đoạn 2, và nó được làm bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt và đất sét. Chúng ta thấy hình ảnh về sự suy thoái ở nhiều phương diện. Tại đây, chúng ta thấy sự thấp kém của Darius người Medi so với vương quốc Babylon của Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar cai trị với sự độc lập và có đầy trọn quyền hành. Vua không chia sẻ quyền lực cho bất cứ ai. Trong khi vua Darius có 120 quan trấn thủ cùng chia sẻ trách nhiệm và sự lãnh đạo với vua. Phía trên nhóm quan trấn thủ này, Darius đặt 3 quan thượng thư để nối kết với các quan trấn thủ với vua. Vì thế, có sự phân chia trách nhiệm và quyền cai trị. Và trong số 3 quan thượng thư này, Daniel là người số 1. Theo dự đoán, thì trong lúc này, Daniel khoảng chừng 80 tuổi. Và tiếp đến chúng ta xem trong Daniel đoạn 6 câu 3. Và Daniel trỗi hơn 2 quan thượng thư kia và các quan trấn thủ vì người có linh tính tốt lành, thì vua định lập người trên cả nước. Daniel không những là người cao trọng trong cả nhóm, nhưng Daniel cũng là người có đầy linh tính tốt lành, tức là thần trí của Chúa ngự trị. Vì thế, vua Daniel có sự tin tưởng lớn và đặt Daniel vào vị trí quyền lực ở bên cạnh vua. Nhưng xin quý vị để ý điều này. Một người nắm quyền cao trọng như Daniel luôn gặp những người khác tìm cách gây khó khăn, họ ganh ghét và tìm cách tranh chức với Daniel. Chúng ta cùng tìm hiểu về mưu định hại Daniel. Trong Daniel đoạn 6 câu 4, các quan thượng thư và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Daniel về việc nước, nhưng họ không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Có một điều chắc chắn, khi các bạn ở vị trí số 1, vị trí đứng đầu, dầu rằng ở trong hội thánh, trong chính quyền hay trong nhà trường, và ngay cả trong gia đình nữa, các bạn sẽ bị những người khác dò xét với tinh thần ganh tị. Nếu có một lỗi lầm nào trong đời sống các bạn, điều đó bị khám phá ra và bị dùng làm cớ để chống nghịch với các bạn. Daniel có một đời sống tốt đẹp nổi bật, những người xung quanh không tìm lỗi lầm nào trong đời sống của ông để kiện tụng. Ngày nay con cái Đức Chúa Trời nên sống một đời sống mà các lời tố cáo chống nghịch của người xung quanh bị kể như là lời giả dối. Các bạn không thể giữ mình khỏi bị người khác soi bói, nhưng các bạn có thể sống một đời sống và gìn giữ đời sống của mình một cách tốt đẹp. Để rồi, những người tìm cách chống nghịch và nói xấu các bạn thì những lời đó trở nên những lời nói dối, những người nói dối. Sứ đồ Phaolô vui mừng về cơ đốc nhân ở Philip và ông nói: Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Trong sách Philip đoạn 2 câu 15. Phaolô cũng có lời làm chứng cá nhân rằng: Cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn cố sức cho lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Trong Công vụ đoạn 24 câu 16. Nói một cách khác, khi Phaolô nằm xuống ngủ vào buổi tối, ông không bị lương tâm cáo trách về những việc đã làm trong ngày. Đây cũng nên là sự thật. Đây cũng nên là lối sống của mỗi cơ đốc nhân. Để mỗi cơ đốc nhân có thể vui mừng khi giữ lương tâm mình trong sự thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Daniel đoạn 6 câu 5. Vậy, những người đó nói rằng, chúng ta không tìm một cớ nào mà cáo Daniel này, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó. Daniel là người có một đời sống khác biệt. Đức Chúa Trời làm cho dân Ngài trở nên khác biệt. Khi ông mới được mang đến với Nebuchadnezzar như là một thanh niên bị bắt làm nô lệ, ông xin chỉ ăn ngũ cốc, ăn rau. Từ đó đời sống Daniel khác biệt và những người xung quanh nhận biết điều đó. Họ nói, nếu chúng ta muốn tìm sự sai phạm nào trong đời sống của Daniel, chúng ta cần nên tìm trong tôn giáo của ông. Khi họ nói sự sai phạm, tức là những điều mà họ có thể dùng để tố cáo Daniel trước mặt vua. Chỉ có một yếu điểm trong đời sống của Daniel mà các nhà chính trị này thấy. Đó là trong tôn giáo của ông. Điểm tốt trong đời sống của Daniel bị người khác kể là xấu. Họ biết rằng Daniel trung tín với Đức Chúa Trời và nương cậy nơi Ngài. Và đời sống cầu nguyện của Daniel được nhiều người biết đến. Vì thế, họ muốn tạo một điều đối nghịch với vua và trong tôn giáo của Daniel. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 6, câu 6 đến câu 7. Các quan thượng thư và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Darius, chúc vua sống đời đời. Hết thảy các quan thượng thư trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các nghị viện và các đại thần đều đồng tình xin vua ra một chỉ dụ, lập một công lệnh nghiêm ngặt trong 30 ngày. Hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Chúng ta thấy rằng mưu lược của các quan thượng thư và trấn thủ này có tính cách chính trị và khôn khéo. Vua Darius là người rất tốt. Trong lịch sử dân gian và trong sách Daniel nói rõ điều đó. Nhưng vua Darius có một nhược điểm mà nhiều người trong chúng ta cũng vấp phải. Đó là vua thích những lời tôn cao, vua thích những lời nịnh thần. Ngày nay tôi thấy có một số cơ đốc nhân khi đi đặt quyên tiền lo cho công việc Chúa, họ thường nói những lời tân bốc nịnh hót các cơ sở thương mại hay những người chủ để được sự trợ giúp. Trong lòng của tôi, chúng ta không nên làm như thế. Chúng ta nên trình bày nhu cầu công việc và để Đức Chúa Trời nói với lòng của mỗi người. Nếu Chúa muốn ủng hộ cho một công tác, Ngài cảm hóa lòng của người nghe. Trước đây có một giáo sư trường Kinh Thánh có lời cảnh giác các sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp ra trường. Khi quý vị mới bắt đầu tập giảng lời của Chúa trong hội thánh, sẽ có người đến sau buổi giảng và nói: Hôm nay ông giảng hay quá. Nếu có ai khen như thế, xin quý thầy đừng có lên mình. và đừng nghĩ rằng mình quá giỏi. Vì trong những hoàn cảnh như thế, quý vị có thể rơi vào nguy hiểm bởi những lời khen tân bốc không thành thật. Các quan của Darius nịnh hót vua, và vua nghe điều đó thấy có lý, vua thích. Vua nghĩ rằng, ta đây là người vĩ đại. Vì thế vua chấp nhận dự thảo chiếu chỉ bởi các quan soạn ra và ký tên vào đó. Vua tự tôn mình lên địa vị thần thánh để dân chúng cầu nguyện và chỉ cầu nguyện một mình vua mà thôi. Chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 6, câu 8 đến câu 9. Bây giờ, hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không đổi thay đi, theo như luật pháp người Medi và người Pharisee không thể đổi được. Vậy, vua Darius bèn ký tên lập cấm lệnh đó. Các bạn thấy rằng, vua Darius rơi vào yếu điểm, rơi vào kế hoạch của các quan nịnh thần. Vua ký vào chiếu chỉ và cấm lệnh, và điều đó không thể thay đổi. Ngay cả vua Medi Ba Tư cũng không thể thay đổi sau khi được ban hành. Và tất cả điều này đặt Daniel vào chỗ nguy hiểm. Nhưng chúng ta thấy phản ứng của Daniel như thế nào trong sự cầu nguyện của ông? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 6 câu 10. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở hướng về Jerusalem. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. Xin chúng ta chú ý đến phản ứng của Daniel khi luật mới được ban hành. Ông không có thay đổi gì hết. Ông vẫn mở cửa sổ ra và tiếp tục cầu nguyện như ông vẫn thường làm rất nhiều năm qua. Daniel không có bỏ cuộc. Ông không có hành động một cách nhút nhát. Ông không có nhân nhượng bằng cách đóng cửa lại rồi cầu nguyện. Tôi cũng chú ý một điều khác trong đời sống cầu nguyện của Daniel. Đó là ông quỳ gối cầu nguyện. Chúng ta thường nêu lên vấn đề là tư thế cầu nguyện như thế nào mới hợp lý. Thật sự, tôi không nghĩ rằng tư thế cầu nguyện là điều quan trọng, nhưng thái độ trong sự cầu nguyện mới là điều quan trọng hơn. Nhưng dầu vậy, nếu các bạn muốn chọn tư thế trong sự cầu nguyện, thì quỳ gối cầu nguyện là tư thế thích hợp nhất, như qua gương cầu nguyện của Daniel tại đây. Một việc đáng chú ý khác nữa là Daniel cầu nguyện hướng về Jerusalem. Đó là phương hướng của đời sống Daniel, và ông không có thay đổi bởi có chiếu chỉ vua Darius ban hành. Trong thời bấy giờ, khi dân sự Đức Chúa Trời bị bắt khỏi Jerusalem, họ luôn hướng về đó trong sự cầu nguyện. Tại sao dân chúng làm như vậy? Tôi tin rằng Daniel đã nghe lời cầu nguyện của vua Salomon trước đây khi khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Điều này được ký thuật trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 6, câu 27-30. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời dầu đến nỗi trời của các tầng trời chẳng có thể chứa ngài được thay. Phương chi là cái đền này mà tôi đã cất. Do vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đối đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tới Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó, đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa hướng về nơi này mà cầu. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy dụ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa, tại trên các tầng trời, xin Chúa dụ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Thưa các bạn, ngày nay chúng ta không hướng về một nơi nào trên đất để cầu nguyện, nhưng chúng ta hướng về trời để cầu nguyện, như lời Chúa Giê-xu đã nói với người đàn bà Samari. Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Trong sách Giăng đoạn 4, có 21-24. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Đa-ni-ên đoạn 6 câu 11. Bấy giờ những người đó nhóm lại, thấy Đa-ni-ên đang cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. Những quan này đang chờ đợi xem Đa-ni-ên phản ứng như thế nào, làm gì sau khi chiếu chỉ của vua được ban hành và thời điểm giờ đây đã đến. Đa-ni-ên có tiếng tốt và họ cảm biết rằng Đa-ni-ên không có thay đổi lòng tin của ông với Đức Chúa Trời. Và chúng ta cùng nhau xem tiếp ở trong Đa-ni-ên đoạn 6 câu 12-14. Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng, hỡi vua, vua chẳng từng ký tên vào một cấm lệnh rằng trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua, thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời, sự đó là thật, theo như luật pháp của người Mê-đi và người Phê-rê-sơ không thể đổi được. Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng, Đa-ni-ên, một trong những con cái phu tù Giu-đa, không có lòng kiêng nể vua chút nào. Hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy, song nó cứ một ngày cầu nguyện 3 lần. Khi vua nghe những lời đó, thì lấy làm buồn bã lắm. Vua định lòng giải cứu Đa-ni-ên, và mãi đến khi mặt trời lặn, cố sức tìm thể giải cứu người. Thưa các bạn, các quan ganh ghét giờ đây nêu lên sự kiện là Đa-ni-ên không vâng theo chiếu chỉ vua đã ban hành. Đa-ni-ên vẫn mở cửa sổ và hướng về Jerusalem cầu nguyện. Điều này làm cho vua Darius rất khó xử. Vua không thể thay đổi chính luật lệ mà vua đã ban hành. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng trường hợp của Nebuchadnezzar thì vua có thể thay đổi. Nebuchadnezzar là vị vua nắm quyền hành, vua có thể ban lệnh bất cứ điều gì vua muốn. Đây là một bằng chứng về sự suy yếu quyền lực trong vương quốc của Darius cũng như những vương quốc kế tiếp. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Đa-ni-ên đoạn 6 câu 15. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua mà tâu rằng, hỡi vua, xin biết rằng theo luật pháp của người Mê-đi và người Phê-rê-sơ, hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã định rồi, thì không thể thay đổi được. Đa-ni-ên bị bắt và bị quăng vào hang sư tử, và vua không thể can thiệp gì được. Thưa các bạn, đó là sự việc đã xảy ra đối với Đa-ni-ên. Cũng như đây là những mưu định ganh ghét của con người nhằm để hại Đa-ni-ên là người của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, mưu định của con người có thể thắng hơn được Đức Chúa Trời hay không? Đây là điều mà chúng ta đã thấy đã xảy ra đối với Đa-ni-ên. Việc gì sẽ xảy đến cho Đa-ni-ên khi bị ném vào hang sư tử? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Tôi mong ước sẽ cùng tái ngộ với các bạn để chúng ta tìm hiểu đến phần còn lại này.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Rượu bấy núi ân điển cao cao.
cao vươn trời. Diệu mấy thắm sâu thay dòng ân điển. Diệu mấy biển ân điển kia rộng tuyệt vời. Ô ân điển trên tôi thật vô biên. Diệu thay kỳ bấy Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diệu thay kỳ bấy điển ân ban cho tôi từ thương thiên. Diệu bấy tiếng ân điển nghe vui lạ kỳ. Diệu bấy lắng lại muôn trùng ân điển. Diệu bấy bởi ân điển đâu công lao gì. Nhờ ân điển tôi được chuộng bình yên. Diệu thay kỳ bấy Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diệu thay kỳ bấy điển ân ban cho tôi từ thương thiên. Diệu bấy bởi ân điển tôi canh đợi hoài. Diệu bấy mãi tươi vui nhờ ân điển. Diệu bấy bởi ân điển tôi gặp mặt Ngài. Thật ân điển xui tôi ngợi trương thiên. Diệu thay kỳ bấy Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diệu thay kỳ bấy điển ân ban cho tôi từ thương thiên.